Thầy thì cho con hỏi, thầy như hồi nãy thầy nói là bởi vì mình với cái pháp môn bất tịnh, với pháp quán bất tịnh mình có chỗ mình đắc lực, còn với cái sở thích là mình có chỗ mình không có thích, cho nên có cái chán thì nó mới dễ đi đến cái vọng tưởng nhiều như vậy. Thì theo như giờ con thức dậy thì con chỉ chuyên quán bất tịnh không được mà thầy, nếu mà ví dụ con cảm thấy con loạn quá thì con quay về trong quán bất tịnh được mà thầy, thành ra cái giờ sở thích con không có thì dạy được không thầy?
Thì như thế thì con không làm chủ được con, mà con bị cái pháp môn bất tịnh nó chuyển con đi. Đó, con làm chủ mình. Bây giờ mình phải tập cho bằng được mình. Tôi bây giờ tôi muốn quán hơi thở, tôi phải quán hơi thở rồi. Phải tập cho bằng được thì mình mới làm chủ mình. Bởi vì bây giờ con chưa có chuyên môn một pháp môn nào. Học cái cuốn tứ niệm xứ, học cái bài kinh này, trong đây có đến mấy chục pháp môn. Thế thì mình học là mình học tất cả. Rồi sau này mình xem cái pháp môn nào mà mình có khả năng thì lúc bây giờ mình đi một đường. Còn bây giờ là đang học thì pháp môn nào mình cũng phải tập hết, chứ không phải là bây giờ tôi quẳng hết các thứ, tôi chỉ đo một cái, sợ là ngày mai cái một này nó không thành đâu.
Vâng thầy, như vậy á, ví dụ như quán 32 thể trường mà thầy, thì bây giờ cái những ví dụ như cái dạ dày của mình, cái màu gì mình không thấy được, rồi cái tim hoặc là cái những cái bộ phận ở bên trong á, nhiều khi mình không có nhìn thấy, không biết màu gì, rồi không biết nó thế nào, không rõ, thì con chị em hỏi con là làm sao quán, thì con nó không biết thì thôi khỏi quán hết.
Ngon lắm. Biết thì mời các cô ra người chợ lấy những con bò, những con heo, thì mình cũng không hơn gì nó, cũng thế thôi. Cũng có ruột như nó, có gan như nó, dạ dày như nó, cứ ra chợ là thấy hết, là thiếu cái gì.
Ngay thấy dạ dày của mình trong sách thì nói là màu xanh, mà dạ dày của bò, của heo thì màu trắng, mà trắng nga.
Thầy thì thầy tin là nó với mình cũng giống nhau cả. Con bò nó giống con heo chứ gì. Thế chứ con người nó cũng vậy, con cả thôi. Không có ông người đâu, chỉ có con người thôi. Thế thì cũng vậy thôi. Thế ra ngó của nó thì thấy của mình.
Hôm nào con hỏi. Ví dụ con ngồi con tự tức con thấy vọng tưởng nhiều quá, hay là vọng tưởng nhiều
hoa. Thấy vọng tưởng sao?
Thấy vọng tưởng nhiều quá, không có hàng phục không nổi.
Không ai bắt con hàng phục.
Sợ ma nhập.
Không ai bắt con hàng phục. Con chỉ việc con ngồi im, con bảo vọng tưởng mày nổi lên cho tao ngó nào. Con cứ làm thế ba lần xem có mấy cái vọng tưởng nó nổi.
Chạy theo nó,
thế là bởi vì cô chạy theo. Cho nên bây giờ không bắt con phải hàng phục nó, mà con cứ nhìn thẳng nó thôi. Chỉ xin con có một việc, chớ có chạy theo. Đằng này cô chạy theo nó mà cô lại bảo cô hàng phục nó.
Làm sao con quán nó tỉnh ấy, khi con quán thì trong màu pha con quán thì, nhưng mà làm sao nó không có sự giác tỉnh mấy. Một lần cái quán là chỉ từ bên phía ngoài với chỗ hiện tại như là chín lỗ hay cái gì, con còn giác tỉnh với chỗ lúc mình chết thì nó giác tỉnh. Thế nhưng mà riêng trong màu pha con chẳng.
Thì bởi vì con bị cái si nghiệp nó nặng quá, thì bây giờ mình cứ tập bây giờ dần dần nó tỉnh ra.
Ở lúc ở trong bào thai thì mình thấy nó không có con giác tỉnh ít lắm.
Thì lúc ở trong bào thai khỏi nói, hãng nói bây giờ đi. Hãng nói bây giờ này. Đấy, con hãng cố con có giác tỉnh bây giờ để khỏi nói chuyện lúc ở bào thai. Lúc bào thai hoặc là quá khứ hoặc vị lai nó chưa tới. Bây giờ để con quán, con cứ tập nhận định. Mà nó cứ mờ mờ mịt mịt thì cứ cố đem tâm quay trở về. Giết nó rồi nó tỉnh ra.
Thầy biết khỏi quán trong bào thai đúng
không? Khỏi quán trong bào thai thì bây giờ con quán cái bất tịnh là con quán thế nào? Con quán từ bào thai cho đến lúc chết và cho đến khi chết. Thì bây giờ con cứ tập làm đi cho nó thành. Cái tại sao con lại bảo con khỏi quán? Thấy cho rõ cái thân của mình, cái lúc bắt đầu nó như bẩn như vậy, nó hư vọng như vậy, thì mình mới thấy cái giá trị của mình không có nghĩa lý gì. Do đó cái ngã ái nó nhẹ đi nhiều. Cứ tập làm đi, làm cho bằng được thì thôi, mới gọi là mình là ông chủ.
Nhưng mà sao mà sao con không có giác tỉnh
chứ? Con không tỉnh kệ nó. Nó không tỉnh thì thôi. Nhưng mà mình cứ nhớ, mình cứ nhớ là đấy, bắt đầu cái thân này bắt đầu nó như thế như thế. Mình cứ tập nhớ ra được đến đâu hay đến đấy. Còn cái sáng suốt của mình ấy, đến cái ngày giờ là nó khắc khai phát.
Kính bạch thưa thầy, ví dụ như mình con quán từ năm trùng không tịnh đó, từ mới vừa thai cho đến khi mà tan rã, thì con nhớ biết đoạn nào thì quán, cũng ví dụ như cái đoạn mà xanh xám á, không quá không được thì bỏ qua.
Không bỏ qua.
Quá không được không biết.
Thì không biết thì phải tìm cách hỏi chị em cho nó ra cho biết. Biết thì rồi thì tập, chứ không có gì bỏ qua cả. Hôm qua sư cô Viên Lương có kể câu chuyện về hoạt thượng là hình xưa Mỹ Trì và xin đi nhận cái chùa. Thế cái lúc mà ngài xin đi nhận cái chùa, coi như cái hôm mà bước chân để ra đi là, thì hòa thượng cho một vật để coi như là làm cái kỷ niệm ở trong chùa. Ví dụ như bây giờ cái gì Diệu Khiết à. Bây giờ Diệu Khiết nó sửa soạn, ví dụ như nó nhận một ngôi chùa ở Sài Gòn. Đấy. Thế thì bây giờ cái ngày mà từ biệt làm lễ đại chúng để xin đi, thì hòa thượng cho một cái hộp quẹt. Ngày Mễ Trì ngài đi nhận cái chùa của ngài đó, thì khi mà làm lễ đại chúng để đi xin đi, bước chân ra, bước chân đi đó, hòa thượng cho một cái hộp quẹt. Thì cả tất cả anh em trong chúng đều bảo chùa bao nhiêu vật, sao hòa thượng không cho một cái gì, không lấy người mà lại đi cho các hộp quà. Thế là làm sao Diệu Khiết cái quý đã những như thầy pháp đã chúng thì được nhiều lắm. Mà ngài khi bước chân ra làm lễ hòa thượng, làm lễ đại chúng để bước chân đi lên chùa mới, ngài cho cái hộp quà, ngài khuyên rằng thắp đuốc lên mà tự đi. Như ngày xưa thời Phật ấy, thì nói cái đuốc, còn thầy ngài bây giờ ngài đưa cái hộp quẹt thì cứ tự quẹt ra lấy lửa đó. Thì đây bây giờ cũng thế, phải tự làm thế nào mà tự quẹt ra đấy chứ, cho cái lửa của mình nó bật lên, lửa trí tuệ nó bật lên. Thì phải dùng cái tứ niệm xứ này làm hộp quẹt, chứ không có nghĩa cứ mỗi một khi tới cái chỗ nào mình thấy mình khó một tí thì thôi bỏ qua, thì vứt cái hộp quẹt đi thì không được, phải dùng cái hộp quẹt đó quẹt cho nó ra lửa thì được. Mình cứ làm mãi rồi thế nào quẹt mãi nó cũng phải ra lửa cái gì.
Dạ, vậy thì thay ngoại như là mình đừng bật tử thì chỗ đó là trè rồi, nó mình không được ngưng, mà mình cứ tiến
đó, thì như là cho bằng được cái lửa thì thôi.
Kính mà thầy, ví dụ như con vô cái xanh xám quá không được thì cứ đứng nó quá hoài.
Vô cái xanh xám mà con không biết là cái lúc cái thân tử thi nó chuyển động thì nó thế nào, thì con phải hỏi chị em lúc cái thân tử thi thế nào. Mà nếu hỏi chị em cũng không biết thì con phải tìm sách vở, con tìm người nhớn, con hỏi cho bằng được là cái thân cái lúc cái tử thi nó thế nào. Đấy. Mà nếu mà cũng con cũng không biết nữa, thì cứ làm như thầy dạo vừa xưa đó. Thầy mua miếng thịt, thầy mang về thầy để trong một cái vat thủy tinh ấy. Thế thầy ngó nó chuyển biến thế nào thì mình ngày mai mình cũng chuyển biến thế.
Hỏi là như sao bây giờ con quả bất tình xong, tự nhiên con thấy con buông lắm, mà con thấy con bơ vơ, nhưng không như chung quanh con không có ai hết, mà mình con
chỉ có một mình con ngày mai sẽ thành
dạ,
sẽ tan vỡ thôi rồi. Chứ còn tất cả những người chung quanh đây ngày mai người ta không có tan nặng, không có tan vỡ. Phải không? Cho nên mới bơ vơ, nó thấy nó bất tịnh một mình thôi.
Mà nó buông nữa là sao?
Thì buông nó tại cô, tại cô lẩn thần nữa thôi. Thì thôi khóc cũng được, nó càng đắc lực chứ sao? Đó là mình đã có một phần đắc lực. Không vênh vào cái thân của mình đẹp nữa, mà biết là nó là cái vật nó sẽ tan rã. Thì buồn thì cứ buồn, mà lúc bây giờ cứ theo dõi xem cái buồn của mình nó đi đến đâu.
Nhiều khi buồn á,
còn thấy nó của mình. Rồi bây giờ nó sắp sửa như vậy thì mình sẽ thiệt. Thế nghĩa là hãy vẫn còn nắm lấy nó và cho nó là mình. Vì vậy thì tức là chưa xong làm nữa. cũng còn hơn những anh nó chơi như đá.
Chúng mày nhân thầy sao bữa hôm con quán ấy mà thầy. Sao con quán đến lúc mà con tưởng đó trời, con quán đến rồi sao con không có nhìn thấy con giỏi rồi.
Chưa tự con đã trông thấy con giỏi bao giờ chưa?
Con bữa trước con đã trông rồi, nhưng mà bây giờ trước thì con quán, bữa trước thì con quán con thấy rõ,
con thấy dạ dài rõ ràng ở trên người con, mà bây giờ con quán sao con không có thấy dài?
Cứ để cứ thấy, cứ tập nhớ, cứ nhớ tới đi, cứ nhớ rằng nó sẽ có gọi, thì cứ biết là như thế là được rồi, không cần phải thấy được thì càng hay. Mà bây giờ trước mình đã thấy được, bây giờ mình không thấy được thì cái lúc quán ấy cái tâm nó mờ mà thôi. Đây chẳng qua là con dòi mình tưởng thôi chứ đâu có thật.
Không phải là thường xuyên lúc nào cũng khóc, nhưng mà thỉnh thoảng ví dụ như 5-3 ngày hoặc là nửa tháng hoặc một tháng tự nhiên bất chợt cái quán tới cái bất tỉnh cái khóc, thì con nghĩ là như thế có khi nào ma bi nó nhập.
Ma bi nhập.
Thì đừng có quá đáng, nếu quá đáng thì có ma thật. Nhưng mà thật ra cái quán này hàng ngày mình khóc, chứ không phải là nói 5 ngày hay 7 ngày, mà hàng ngày có khóc. Thì cái đó nó không sao cả. Khóc nhưng mà thanh thoát nhẹ nhàng. Bởi vì mình khóc và bởi vì mình thấy rõ, sao mà mình lại có thể ngu si đến cái trình độ như thế. Mà đã thân mình như vậy mà từ bao lâu tới nay mình không biết, không tỉnh ra, bây giờ mới nhờ pháp của Phật mới biết. Cho nên thấy tiếc những cái chỗ hiểu biết quá khứ của mình là sai, vì mình đã sai thì nó phải nhiều cái hành vi, cái lời nói việc làm nó phải có nhiều cái sai. Cho nên bây giờ mình tỉnh được, hối hận những cái đã qua, thì cái khóc là thường lắm. Những người quán bất tỉnh khóc là thường lắm. Như khóc không phải là tủi thân, mà là tỉnh ra. Khóc cái chỗ xưa kia sao mình giải như vậy, sao mà như thế rõ ràng sự thật là như vậy, mà sao mình không thấy được, không tỉnh được. Cho nên cái khóc hàng ngày chứ không phải là nói chuyện 5 ngày mới 7 ngày mặc nó. Cái chuyện khóc này nó là cái tự nhiên thôi. Cái Đức Phật nói rằng những người sám hối, bởi vì quán bất tịnh tức là pháp thuộc về lý sám hối. Còn mình hàng ngày mình sám hối theo luật đấy là thuộc về sự. Còn sám quán bất tịnh là lý sám hối. Thì Phật có dạy rằng những người mà thượng căn sám hối thì người ta chảy máu ở khắp các lỗ chân lông. Hối hận cái việc mình đã quá khứ mình đã ngu đần, ngu dại đến trình độ ấy. Thế cho nên là chảy máu suốt khắp các chân lông là các bậc thượng căn. Còn các bậc trung căn ấy, thì chảy máu mắt. Còn những người kém nhất ấy, thì chảy nước mắt. Thế cho nên chảy nước mắt trong khi mình quán, đó là cái lý sám hối của mình. Tuy là nó là hạ căn thật, nhưng mà cũng đã là cái một chút đắc lực rồi. Thì cứ mặc nó thôi, chứ chẳng cần mừng mà cũng không cần sợ. Còn cái sợ cái ma bi nó vào thân ấy, là khi mình cứ thấy thương xót chúng sanh đấy, hay là thấy âu sầu tủi phận tủi thân. Cái khóc của cái sám hối này ấy, nó là cái thứ khóc nhẹ nhàng mát mẻ thanh thoát, chính là cái khinh an đó. Cái tâm sở khinh an ấy, lúc giờ nó hiện lên. Chứ còn cái mà trong tâm mình tủi thân tủi phận hay oán hay hờn thì ma nó nhập tâm thật đấy, phải cẩn thận và bỏ đi.
Tự nhiên thôi chứ con cũng không có tưởng tới cái gì hết. Con chỉ một mực là con quán thôi. Tự nhiên hai hàng nước mắt con nó chảy ra, xong cái con cũng tiếp tục con quán chứ con không có ngưng mà thầy. Nhưng mà con lại nghĩ là không biết mình nước mắt nó chảy như vậy có phạm giới không?
Chẳng nghĩ gì cả, cứ mặc nó đi. Những cái trạng thái nó hiện lên thì cứ theo dõi, biết là nó hiện lên thế thôi, chứ không nghĩ ngợi, không tính toán. Chính cái nghĩ ngợi, cái tính toán ấy của cô ấy là cái sai pháp.